Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mubarakan haitsu ma kunna, waghfir lana ma qaddamna wa ma akhkhartna wa ma asrarna. Wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa ant wa ba'd. Thì sẽ kể chúng ta nghe về câu chuyện của một vị Nabi trong các vị Nabi của Allah subhanahu wa ta'ala, nhưng mà không kể về toàn phần về cái vị Nabi này mà chỉ kể về một cái giai đoạn của vị Nabi này cùng với loài vật. Thì đó là Nabi Sulaiman alaihi salam, con trai của Nabi Dawud alaihi salam, cùng với hai loài, một loài là chim và một loài là kiến. Thì giữa Nabi với loài chim loài kiến này nó có một cái sự kiện rất là vĩ đại xảy ra mà Allah subhanahu wa ta'ala khắc ghi trong thiên kinh Quran và lưu truyền lại để dạy cho cái tín đồ Muslimin chúng ta học hỏi và làm theo những cái câu chuyện và những cái điều tốt đẹp trong nó, và tránh xa những điều mà Allah subhanahu wa ta'ala khuyến cáo trong cái câu chuyện này. Thì cái câu chuyện này được Allah subhanahu wa ta'ala kể trong cái chương Namil, chương con kiến, số thứ tự là 27. Thì đó là câu chuyện một cái đoạn mà Nabi Sulaiman alaihi salam cùng với cái toán quân của mình đi diễu hành trên khắp mọi miền thế giới để mà mở rộng cái Islam và kêu gọi mọi người trở về tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Nabi Sulaiman alaihi salam là con trai của Nabi Dawud alaihi salam, là một cái quyền năng và mà Allah ban cho vị Nabi này rất là vĩ đại. Rất là vĩ đại và rất là nhiều mà Allah ta'ala phán trong Quran là Ngài đã dạy cho Sulaiman tất cả mọi thứ và ban cho Sulaiman tất cả mọi thứ. Nhiều dương quyền, về tài năng, về sự hùng biện và cái sự hiểu biết và cái khả năng quản lý và cái quân lính, quân đội là không có ai mà có thể so sánh bằng cái lực lượng mạnh về cái vị Nabi này cả. Về tất cả mọi mặt đều được Allah Ta'ala ban cho. Thì Nabi Sulaiman alaihi salam được thừa hưởng cái quân lính như thế. Và quân lính của Nabi gồm có tất cả các loài, trong đó có con người, có luôn ma quỷ và Shaitan. Jin và Shaitan trong số quân lính của Nabi Sulaiman, và chim chóc và thú vật và tất cả mọi dạng vật đều Nabi đều nói chuyện được với nó. Giống như Allah Ta'ala phán: Wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay. Và Nabi Sulaiman nói với thiên hạ, nói với là thần dân của mình này, hỏi mọi người, ta đã được Allah Ta'ala dạy cho ta cách nói chuyện với chim thú và Ngài đã ban cho ta mọi thứ. Mọi thứ và tất cả. Thì trước Nabi Sulaiman alaihi salam không có một người nào có cái quyền năng này nói chuyện được với chim chóc, hay là cái quyền năng mạnh mẽ như Nabi Sulaiman, và kể cả sau này cũng vậy. Giống như Nabi Sulaiman, ông ta Nabi đã cầu xin rằng là Allah hãy ban cho bề tôi một cái quyền năng, một cái quyền năng mà không có ai trên đời này hưởng được thừa kế cái quyền năng này sau khi bề tôi chết. Tức là sau thì từ khi sau Nabi Sulaiman chết thì không có ai có khả năng giống như Nabi Sulaiman nữa. Về cái quyền năng giống như nó đã ban cho về quản lý chim chóc, hay là nói chuyện với chim thú, hay là nói chuyện với muôn loài, tất cả dần dật như thế, sức mạnh chứ. Và cả cam may mà Allah Ta'ala cho làm quân lính để mà phục dịch cho Nabi Sulaiman đi trị hạt vì chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Nabi Sulaiman, đoàn quân của Nabi Sulaiman thì rộng lớn, vì thế mỗi lần Nabi ra đi thì chim chóc nó bay đi, nó bay gom lại thành một nhóm bay trên đầu Nabi Sulaiman, che mắt cho Nabi Sulaiman. Và Nabi Sulaiman nói chuyện với tất cả muôn loài muôn thú. Là mỗi lần mà đoàn quân của Nabi Sulaiman alaihi salam đi di cư, đi chuyển đi đó, thì có một đàn kiến. Có một đàn kiến nó sống trên sa mạc đó, thì có một con kiến canh gác. Có một con kiến canh gác thì nó chạy từ xa, nó chạy về. Nó mới thông báo với cái đàn kiến của nó, mới nói này, hỏi anh em kiến, hỏi quần chúng kiến của tôi. Thì chúng ta thấy kiến nó là một cái loài, kiến nó là một loài mà nó có một cái quy tắc, một quy luật còn hơn cả con người chúng ta. nó nghe lời lãnh đạo và nó có sự sắp xếp và nó có quy luật trật tự của nó là không thua gì con người. Và cái sự hùng mạnh và sự đoàn kết của nó rất là mạnh. Và Allah Ta'ala ban cho cái kiến á, nó có thể đào xuống, nó có thể đào xuống ở dưới đất á, là một cái vương quốc của nó rất là vĩ đại. Mà dưới cái gì đó là nó cái chiều rộng bề sâu xuống á, thì ở bên sa mạc, dùng về những sa mạc, những người nghiên cứu về kiến họ thì đã đào lên một cái vương quốc kiến. Cái chiều sâu mà kiến nó đào xuống á, hơn 10 mét. Còn cái chiều rộng mà nó làm cái vương quốc của nó cả 100 mét. Và dưới đó nó chuyển đất, từ ở dưới đất á, nó chuyển lên trên bờ đó là hàng chục tấn đất. Và ở dưới đó nó xây dựng một cái vương quốc của nó, là cái đường đi là chằng chịt dưới đó bên đó, nhưng mà không phải là đi lộn xộn, cái đường đi rất là rõ ràng. Và mỗi một loại kiến á, nó có một nhiệm vụ riêng của nó. Kiến xây dựng là nó làm nhiệm vụ riêng của nó, là khu vực ở của nó riêng. Kiến bảo vệ nó có khu vực riêng của nó, là nhiệm vụ riêng của nó. Và khu nào nó chứa thức ăn, và khu nào nó dùng để sanh nở, và khu nào kể cả nó chia cái vương quốc nó dưới làm 4 mùa rõ ràng. Mùa đông nó sẽ sống khu vực này, và mùa hạ sống khu vực này, và gì mùa thu mùa nào giờ gì mùa hè sống khu vực này, nó có mùa màng rất vàng. Và đặc biệt là mùa đông á, nó có khu vực dự trữ lương thực để mà trú đông. Và lương thực đó sẽ đem về trong những cái tháng bình thường là nó dự trữ tại đó. Và khi mùa đông đến thì tất cả đàn kiến nó sẽ tập trung về khu vực đó, nó sẽ sống chờ đến khi nào không còn mùa đông nó sẽ trở lên. Thì cái thức ăn nó dự trữ đủ cho mùa đông nó sống. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái đoạn video, chúng ta sẽ ngạc nhiên về cái hành động của kiến, một cái vương quốc mà nó có trật tự như thế. Và tất cả đàn kiến to vậy nó đều nghe lời một con kiến chúa lớn nhất. Và con kiến chúa đó có nhiệm vụ là chỉ có sanh đẻ. Nó chỉ sanh đẻ thôi, còn việc nuôi và quản lý trứng và kiến non á, thì có kiến thợ và kiến gì chăm sóc. Tất cả là mỗi con kiến thì có một cái tên để mà nhiệm vụ riêng của nó. Và vì nghe lời quản lý của con kiến chúa đó, thì chúng ta thấy một trật tự là vô cùng trật tự và nề nếp của đàn kiến. Thì cái con kiến đó nó mới chạy về báo tin này, hỏi anh em kiến của ta, mọi người hãy đi vào trong hang hết đi, mọi người hãy đi vào trong hang hết đi, nhanh lên. Lát nữa đây thì đoàn quân của Suleiman sẽ đi ngang đây, họ sẽ vô tình giẫm đạp lên các bạn trong khi họ không biết các bạn ở bên dưới. Thì một cái đoàn quân của Nabi Suleiman thì chúng ta biết là đoàn quân không phải là ít, gồm có cả ngựa, gồm có cả con người, gồm cả thú vật. Và nó đi gì sẽ đi giẫm, khi đi đến nơi nào thì cái nơi đó nó sẽ để lại cái dấu hằn trên khu vực đó. Thì số lượng rất là đông vượt đoàn quân của Nabi Suleiman Alaihissalam. Thì cái lời nói đó được gió nó đưa đến tai Nabi Suleiman Alaihissalam, tức là khoảng cách của đàn kiến đó với Nabi Suleiman là một khoảng cách xa, nhưng mà kiến nó nói chuyện thì cơn gió nó đưa cái lời nói đó đến được Nabi Suleiman Alaihissalam nghe được. Thì Nabi Suleiman mỉm cười và bật lên tiếng cười, và Nabi Suleiman mới tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban cho mình cái quyền năng, cái sức mạnh như thế. Và ngài đã tạ ơn ngài với những gì mà ngài đây Allah Ta'ala ban cho. Thì chúng ta thấy mỗi khi con người chúng ta được Allah Ta'ala ban cho một cái điều gì mà chúng ta biết tạ ơn đó, thì Allah sẽ ban cho nhiều hơn và tốt hơn và vĩ đại hơn. Cứ mỗi lần chúng ta được nhận được cái điều tốt, chúng ta alhamdulillah, thì chúng ta sẽ được cái thứ hai, và những cái sau đó nó sẽ tốt hơn cái trước chúng ta nhận. Khi chúng ta được nhận rồi, chúng ta tiếp tục alhamdulillah tạ ơn Allah nữa, thì Allah sẽ cho chúng ta tốt hơn nữa. Thì cứ như thế. Đó là Nabi Suleiman alayhi salam đã tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho mình cái quyền năng mà không ai có được, nghe được lời tiếng tâm sự và cái tiếng nói chuyện của đàn kiến như thế. Thì một cái điều là khi mà Nabi đi đến đâu đó, thì khi mỗi lần kiếm nước á, là Nabi thông báo tìm nước, thì tất cả mọi con người hay là chim chóc và vật sẽ đi tìm nước cho Nabi. Thì trong một lần Nabi Suleiman alayhi salam đang đi trên sa mạc thì hết nước thì Nabi Suleiman bảo đi tìm nước cho Nabi Suleiman. Thì tất cả mọi quân lính của Nabi Suleiman chạy mạnh ai nó đi tìm nước, thì Shaitan và Jin nó chui vào lòng đất và nó chui lên cũng không có phát hiện được nước. Thì tất cả mọi người không ai phát hiện được nước hết, thì đi đến báo cho Nabi Suleiman. Thì Nabi Suleiman mới nhớ rằng là trong quân lính của Nabi Suleiman có một con chim, mà con chim này nó có cái khả năng đặc biệt, đó là nó có thể tìm nước được cho dù là ở khu vực nào nó vẫn có thể tìm nước được. Con chim này Allah Taala cho nó một cái quyền năng, đó là nó có thể nhìn sâu xuống xuống lòng đất, nó có thể nhìn xuống đất để biết chỗ nào có nước hay không có nước. Khi nó phát hiện nước ở khu vực nào gần nhất á, thì Nabi Sulaiman sẽ ra lệnh cho jin đào cái khu vực đó lên để mà lấy nước để mà uống. Thì Nabi Sulaiman tìm xung quanh thì không thấy con chim đó. Thì con chim đó là con chim được gọi là con chim hút hút, cho như trong Quran Allah Taala gọi nó là con chim hút hút. Thì con chim này đó, dịch lại tiếng Việt chúng ta là con chim đầu rìu. Đây là con chim mà Allah Subhanahu wa Ta'ala cấm giết nó. Đây là con chim mà Allah cấm giết nó. Thì con vật nào mà Islam cấm giết nó đồng nghĩa với cấm ăn thịt nó. Thì con vật này nó là haram cho người Muslimin ăn thịt nó và giết nó. Cho dù giết nó liều tiêu khiển hay là gì là haram, haram xâm phạm đến sinh mạng của nó, sinh mạng nó được bảo vệ. Thì có bốn loài mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bảo là không được phép giết nó. Thì chim, con chim đầu rìu này, con kiến, con âm và một loài chim nữa là nó lớn hơn con chim sẻ chút xíu, nhưng tiếng Arab gọi là sorot, con chim sorot, nó dịch là tiếng Việt là dịch là chim hồng mã não, nhưng hơi lớn hơn chim sẻ chút xíu. Nó có cái màu sọc trên mặt nó, với trên cánh nó thì màu trắng, và cái cánh nó có cái đen trên đó. Vậy đó là bốn loài mà này bị Islam cấm giết. Thì con chim đó nó bị mất dạng. Nó bị mất dạng thì Nabi Sulaiman alayhi salam mới bảo thì hãy đi tìm ra con chim đó coi nó nằm ở đâu. Thì Nabi Sulaiman ra lệnh tìm con chim, thì tất cả mọi dạng vật, mọi thú vật và mọi con người đi tìm con chim đó thì không thấy. Không thấy con chim đó. Thì Nabi Sulaiman alayhi salam mới nói chắc có lẽ con chim này nó đã đi tìm đâu đó, nó đã gì bay đi đâu đó rồi, thì ta sẽ trừng phạt con chim này nếu như nó đến gặp ta. Thì Nabi Sulaiman phán qua là gì, là ta sẽ trừng trị nó, giống như nó kể trong qua là gì, là Nabi Sulaiman hứa rằng sẽ trừng trị nó, và trừng trị nó bằng những cái cách mà nếu như tùy theo cái tội nặng hay nhẹ, nếu như nó vắng mặt không có lý do thì ta sẽ trừng trị nó một hình phạt đau đớn. Còn nếu như nó phản bội, nó bay đi gia nhập một cái đoàn quân khác đó, thì ta sẽ gì xử tử nó, hoặc là gì nó sẽ mang đến cho ta một cái nguồn tin tức, hoặc là một cái lý do chính đáng nào đó vì cái lý do vì cái sự vắng mặt của nó. Thì Nabi Sulaiman alayhi salam hứa như vậy. Thì khi mà vừa dứt thì một lát sau, cho nó một lát sau, không có bao lâu hết, thì con chim nó từ xa bay về. Nó bay về từ hướng nam. Lúc đó Nabi Sulaiman alayhi salam ở Palestine. Con chim nó bay từ hướng nam của Palestine, bay về từ hướng Yemen. Nó bay trở về gặp Nabi Sulaiman alayhi salam từ phương xa, và nó bay rất là vội vã. Nó bay nhanh và vội vã đến thẳng Nabi Sulaiman alayhi salam. Nhưng mà trước khi nó đến gặp Nabi Sulaiman thì nó nói chuyện với một số rồi con chim khác. Thì những con chim khác nó mới nói: anh đã đi đâu vậy? Nabi Sulaiman đã ra một cái lệnh là ngài sẽ trừng phạt anh thích đáng nếu như anh đã vắng mặt không có lý do. Hồi nãy ngài đã kiếm anh, thì bây giờ thì anh đã vắng mặt trong lúc gì người kiếm anh, thì bây giờ người đã nói rằng sẽ trừng phạt anh một hình phạt đau đớn, hoặc là sẽ giết anh nếu như anh đã phản bội người. Thì con chim đầu rìu hỏi: chứ vậy có cách nào vậy, ngoài ra còn có cái con đường nào để thoát cho ta sống hay không? Thì con chim mới nói: có, nếu như có một lý do chính đáng anh nêu ra thì người sẽ tha mạng cho anh, tức là có lý do gì chính đáng nêu ra đi thì sẽ được sống. Thì con chim mới nói: được rồi, vậy ta được sống rồi. Thì con chim nó mới bay đến gặp Nabi Sulaiman alayhi salam. Thì nó mới nói: thưa Nabi của Allah, tôi biết được một điều mà chắc chắn rằng cái điều đó người không biết. Thì chúng ta thấy con chim, một tên lính mà nói chuyện với vua, với quan như mình, mà lại với cấp lớn của mình, nó nói chuyện cái lời lẽ giống như những người bạn của mình. Thì chúng ta thấy Nabi Sulaiman alayhi salam là một người không phải là tự cao tự đại, nhưng cũng không phải là một người cậy quyền kỹ thế của mình để mà ăn hiếp những người bên dưới mình. Thì chúng ta thấy cái lời lẽ của con chim mà chỉ là một tên lính nói chuyện với Nabi thôi, là chúng ta đã biết được cái bản tính của Nabi Sulaiman thế nào. Nó nói rằng là: tôi biết được một điều mà chắc chắn rằng, nó khẳng định ngài không biết được điều đó đâu hỡi Nabi. Em thì lời lẽ như thế đó là chỉ có bạn bè nói chuyện với nhau thôi, chứ không phải là người cấp trên hay người cấp dưới nói chuyện với cấp trên. Là ở tại nước Saba, nước Saba là ở Yemen á, cái vương quốc Saba ở Yemen á, nó có một cái nguồn tin từ cái nó, là cái nguồn tin này là nguồn tin chắc chắn là sự thật nó như vậy. Thì nguồn tin yakin, trong đây Allah Ta'ala phán rằng là đây là một cái nguồn tin yakin. Thì cái nguồn tin đến với chúng ta đó, nó có nhiều cấp bậc. Có khi là thật, có khi là giả. Thật thì có khi là chút đỉnh trong đó thật, bao nhiêu phần trăm trong đó thật, còn bao nhiêu trong đó hư cấu. Còn khi mà nó đã lên cái mức độ yakin, tức là 100% trong đó là thật, không có cái giả dối, thì con chim đã nói tôi đến đây báo cho là bị một cái nguồn tin yakin, đây là nguồn tin chắc chắn rằng không có một chút xíu dấu trá trong cái lời nói tôi đây, và cái lời nguồn tin tôi sẽ báo đây thứ là việc rằng tôi đã thấy tại cái viên quốc Sa Bà ở Yemen đó, có một cái viên quốc rất là lớn mà cái nắm quyền làm vua của cái viên quốc đó là một cái nữ hoàng, một người phụ nữ, và bà ta được ban cho một cái ngai vương rất là lớn. Cái ngai vương của bà rất là lớn và bà ta được ban cho tất cả mọi thứ, tức là bà ta được ban cho tất cả mọi thứ sống trên để mà quản lý, từ vàng bạc châu báu vương quyền sức mạnh và sắc đẹp, và như là bà ta có hết tất cả mọi thứ. Và cái ngai vương, cái ghế ngồi của bà ta đó, cái ghế của bà ta ngồi đó, nó vĩ đại. Thì Allah phán trong Quran là gì? Nó vĩ đại chứ không phải là nó bình thường. Arshuha Azim, Azim nghĩa là vĩ đại. Thì gì? Và cái ghế đó không phải được làm bằng những cái vật chất bình thường, mà được làm bằng vàng. Và trên đó đính kim cương, đính ngọc, đính gì hộc xoàn, và đính bằng những cái viên đá quý, và đính những cái gì giá trị trên đó rất là lớn. Và được trang hoàng rất là đẹp, được trải cho nó là lụa là cho nó, để cho bà ta ngồi để mà trị vì cái quần dân của mình bên dưới. Và cái lực lượng của bà ta là hùng hậu vô cùng. Là trong theo gì tafsir Ibn Kathir ghi rằng á, bà ta có tổng cộng là 1000 toán quân. Bà ta có 1000 toán quân, và mỗi toán quân á nó có 100.000 lính. Đó là những cái người lính mà sẵn sàng chiến đấu đó nghe, chưa tính về những cái người lính khác nữa. Đó là lính chiến đấu quân sự của bà ta đó, là có 1000 toán quân, và mỗi một toán quân là có 100.000 lính. Thì có tafsir thì theo một cái lời dẫn khác, cũng trong tafsir Ibn Kathir ghi rằng á, bà ta có tới 12.000 toán quân, và mỗi một toán quân á là có 100.000 quân. Thì cái quân lính của bà ta là khổng lồ chứ không phải là bình thường, rất là lớn, cái vương quốc rất là lớn và hùng mạnh. Nhưng mà con chim này nó ngạc nhiên một điều là gì? Cái sự giàu có và mạnh mẽ của bà ta vậy, nhưng mà bà ta cũng như tất cả quần dân của bà ta quỳ lại mặt trời, quỳ lại mặt trời. Thì con chim nó ngạc nhiên rằng vậy, tại sao con người được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho cái trí thông minh, cái trí tuệ hơn là tụi nó, hơn là con chim, mà tại sao mà lại quỳ lại những cái thứ tạo vật của Allah tạo ra, đó là mặt trời, mà không cho quỳ lại Allah subhanahu wa ta'ala, trong khi con chim nó không được đầu óc như con người, nhưng bọn chúng nó đã tôn thờ Allah, đã quỳ lại Allah subhanahu wa ta'ala, và đã đi tìm cố công tìm sức kêu gọi mọi người trở về với Allah subhanahu wa ta'ala, trong khi con người lại là những người lại không biết Allah như thế nào để mà quỳ lại những cái thần linh hay là những cái tạo vật khác của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Nabi Sulaiman alaihi salam là một vị Nabi luôn phân biệt trắng đen, không bao giờ liền tin liền cái lời nói của con chim, nhưng cũng không bao giờ phủ nhận rằng con chim này nó biện lý do để mà nó được thoát nạn. Thì Nabi Sulaiman mới nói được rồi, nhưng mà để ta xem coi cái lời nói của những người thật hay là giả, lời nói những người thật hay giả. Thì bây giờ ta sẽ viết cho ngươi một cái lá thơ, ngươi cầm lá thơ này đi giao cho cái nữ vương đó, và sau đó ngươi quay về đây báo cáo với ta, và chờ đợi coi cái từ tin tức gì trở về nữ vương. Nếu như cái lời nói ngươi là thật thì mạng của ngươi và ta không phạt ngươi, và mạng ngươi được chu toàn. Còn nếu như cái lời nói ngươi là giả, ngươi diễn lý do để mà ngươi được thoát sống, thì chắc chắn rằng ngươi sẽ gặp một cái hình phạt từ nơi ta. Thì Nabi Sulaiman đã viết một lá thư gửi cho con chim đem đi. Thì cái lá thư đó Nabi Sulaiman viết chỉ có vài chữ thôi, nhưng mà trong đó hàm ý rất là lớn. Thì cuốn lại, cọc lại và giao cho con chim. Thì con chim đó nó đem đi, thì nó bay thẳng vào cái cung điện của bà ta. Lúc đó bà ta chỉ có ông một mình. Thì nó bay ở trên bà ta, cho nó thả cái bức thư từ ở trên, nó thả xuống ngay vào cái lòng của bà ta. Thì bà ta mới nhìn lên trên thấy con chim. Và con chim thì nó sau khi nó thả bức thư thì nó bay đậu qua một bên. Bà ta ngạc nhiên mà nói, cái hành động này là gì? Chưa từng thấy trước đây bao giờ. Chưa có vụ gì, chưa có cái hình ảnh nào mà nó lại ngạc nhiên, làm cho bà ta ngạc nhiên thế này. Thì con chim rất là lễ phép, nó đưa thư rồi nhưng mà nó không bay đi. Nó đưa thư xong rồi nó bay qua một bên, nó đậu, nó chờ, nó đậu một bên, nó nhìn. Và bà ta mới lấy cái bức thư, bà ta mở ra, bà ta đọc. Thì bức thơ đó Allah subhanahu wa ta'ala kể về bức thơ này bị Suleiman al-Islam viết là gì? Min Suleiman. Là bức thư ghi tiền đề đầu tiên gì? Từ Suleiman. Và cái nội dung bức thư là gì? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Thì cái lá thư đó chỉ ghi dõng dạng hai câu. Đó nghĩa là gì? Nhưng cái câu Bismillahirrahmanirrahim là nhân danh Allah đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung. Các ngươi hãy đến trình diện ta là một người Muslim. Nabi Sulaiman alayhi salam bảo các ngươi đừng bao giờ thể hiện cái sự cao ngạo đối với ta. Allah ta'alu alayya, các ngươi đừng thể hiện sự cao ngạo đối với ta, mà hãy đến đây trình diện ta là một người Muslim. Tức là hãy đến đây phục tùng ta, tôn thờ Allah giống như ta đã tôn thờ Allah. Thì lá thơ chỉ có hai mỗi dạng dạng hai câu nói. Và câu nói thứ ba nó là gì? Từ Sulaiman. Nhiều đó, bức thư có bao nhiêu đó để ra cho. Thì bà ta đọc bức thư này, bà ta đã rất là ngạc nhiên cho cái việc là cho cái bức thư này. Thì ta mới tập hợp ra lệnh, tập hợp hết tất cả chư thần của bà ta, tất cả chư thần trong triều đình và những người làm lớn dưới quyền bà ta tập hợp hết. Sau khi mọi người tập trung đầy đủ thì bà ta báo là ta nhận được một cái bức thư từ Suleiman. Và trong đó nó ghi là Bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Thì cái lá thư như thế, các người nghe coi coi bây giờ chúng ta phải làm sao. Tại vì ta không có một cái quyết định nào đó sau, trừ khi ta đã có một cái sự bàn bạc đối với mọi người, sau đó ta mới đưa ra quyết định. Thì mọi người hãy cho ta ý kiến. Thì những người chư hầu bên dưới đó, những người chư hầu bên dưới, Họ cái sự cao ngạo của họ, họ nói rằng cái Dương quốc họ mạnh và lớn và giàu như thế. Thì họ mới nói với bà Nữ Dương, mới nói bẩm Nữ Dương, không có gì phải sợ hết, không có gì phải sợ hết. Bây giờ nếu gì ăn thua Nữ Dương quyết định, nếu Nữ Dương muốn chiến đấu thì chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Thì bây giờ Nữ Dương cứ việc suy nghĩ và ra lệnh đi, Nữ Dương muốn như thế nào thì chúng tôi sẽ làm theo ý như thế. Thì bà ta một người thông minh, một người phụ nữ rất là thông minh, thông minh hơn tất cả những cái gì, những người bên dưới bà ta. Bà ta nói một cái thói quen là nếu như một cái đất nước này đó mà người ta đầu tiên mà gì bị tấn công, nó có chiến tranh đó, thì chắc chắn rằng cái quê hương nó sẽ bị tàn phá, sẽ bị diệt vong. Trước tiên là cái điều đầu tiên đó là quê hương nó sẽ bị tàn phá. Thứ hai nữa, người ta tấn công vào thì người ta sẽ đem hết tất cả những ai là gia tộc thì họ sẽ đem đi làm khổ sai, hoặc là họ sẽ giết chết hết. Thì đó là một điều gì? Một điều tất nhiên, quy luật tất nhiên mà đó giờ ai cũng làm vậy. Nhưng mà ta sẽ có cách để mà thử coi cái người gửi thư cho ta, tức là Suleiman này nè, có phải là Nabi hay là một vị vua bình thường nè. Nếu như ông ta chỉ là một vị vua bình thường thì ông ta sẽ chắc chắn rằng nhận cái phần quà của mình sẽ gửi đây. Còn nếu như ông ta là Nabi có Allah thì chúng ta sẽ đi theo ông ta. Tức là bà ta sẽ thử coi đây phải là vua thật hay là Nabi thật. Nếu mà vua thì người đó sẽ ham tiền, sẽ nhận tiền chúng ta, sau đó ông ta sẽ rút về, không chiến đấu, không tấn công chúng ta, thì chúng ta sẽ cống phẩm cho ông ta hàng năm. Còn nếu như thật sự đó là Nabi thì mình sẽ đi theo vị Nabi đó. Tại vì Nabi Suleiman alayhi salam là người được nổi tiếng khắp mọi nơi. Thì chúng ta thấy hồi nãy cái con kiến đó, nó biết được là gì, cái đoàn quân của Suleiman, trong khi Nabi Suleiman chưa đến nơi đó. Và đôi khi là Nabi Suleiman chưa đi đến đó bao giờ, tại sao con kiến nó biết được cái người dẫn quân đó là Suleiman? Và cái bà gì, cái người nữ dương trong cái dương quốc Saba này, bà ta gì vẫn biết đến Nabi Suleiman. Thì cái tin tức của Nabi Suleiman được rộng khắp mọi nơi, ai cũng biết đến cái Nabi Suleiman hết, và cái nhiệm vụ của ông ta. Thì cái nữ dương này đó, bà ta có niên hiệu là Balkis, bà ta tên là Balkis, con gái của ông Sarahil. Thì nữ dương Balkis này đó mới gửi một số cống phẩm gửi đi cho Nabi Suleiman, sai người đem đi cho Nabi Suleiman. Thì cái cống phẩm đó rất là nhiều, gồm vàng bạc châu báu, rồi đá quý, rồi lạc đà, rồi ngựa, rồi dê, rồi cù, một cái số hàng qua một cái số hàng cống phẩm á vĩ đại và lớn, rất là nhiều, lớn so với gì cái sức tương tự của con người. Thì bà ta gửi cái cống phẩm đi đến từ Yemen, đi đến Palestine gặp Nabi Suleiman alayhi salam. Thì khi đi đến nơi, Nabi Suleiman hỏi chớ tất cả cái thứ này là cái gì đây, mọi người đem đây làm gì? thì những người thiên sứ của bà ta mới nói chúng tôi là sứ giả của nữ vương Balkis đến đây gửi đến ngài cái lời chào thân ái và gửi tặng ngài những cái cống phẩm này đây. Thì lúc này Nabi Suleiman nổi giận. Lúc này Nabi Suleiman nổi giận và Nabi Suleiman mới quát lại mới nói. Thì cái lời quát của Nabi Suleiman á, Allah Subhanahu wa Ta'ala có kể là gì? Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Allah Ta'ala phán Nabi Suleiman đã quát là họ đã nổi giận lên nói họ các người muốn mua chuộc ta bằng những cái số những cái cống phẩm như thế này hả? Chắc chắn rằng cái điều mà Allah ban cho ta đó tốt đẹp hơn rất nhiều so với những điều mà Ngài đã ban cho các ngươi. Các ngươi đừng có gì những cái món cống phẩm này mà các ngươi mừng rỡ đó vô ích. Irji'u ilayhim, các ngươi hãy đem hết nó trở về đi. Và hãy báo rằng ta sẽ mang đến một cái đoàn quân mà tất chắc chắn rằng các ngươi sẽ không một người nào có thể đứng ra cấm cản được cái đoàn quân đó khi mà tấn công. Và chắc chắn rằng ta sẽ đem hết các ngươi mà hạ thấp xuống sỉ nhục các ngươi và các ngươi sẽ trở thành thảm bại vô cùng. Các ngươi hãy trở về chuẩn bị đi. Nếu như không đến trình diện ta là một người Muslim thì các ngươi sẽ bị tấn công bởi đoàn quân. Các ngươi không có khả năng mà gì ngăn cản được cái đoàn quân đó. Thì lúc này bà ta cái tin tức đó quay trở về báo cho bà ta, thì bà ta lúc này bà ta biết đây là Nabi thật sự. Đây là Nabi thật sự. Tại vì Nabi sẽ không bao giờ cần đến những cái thứ tài sản mà đã mang đến cho nó. Thì trong Tafsir Ibn Kathir á, trong Tafsir Ibn Kathir ghi rằng á là lúc mà sứ giả của bà Balkis này, nữ hoàng Balkis đem lại cống phẩm giao tính là nộp cho Nabi Suleiman, thì Nabi Suleiman alayhi salam mới bảo jin Shaitan á biến ra 1000 tòa lâu đài bằng vàng và bằng bạc để thể hiện cái sự phô trương cho cái sứ giả sứ thần của bà Balkis. Thì khi mà sứ giả nhìn thấy những cái tòa lâu đài bằng vàng bằng bạc như thế thì họ nói nha, thì những cái cống phẩm của chúng tôi mang đem đến đây đó nó có nghĩa lý gì so với những cái tòa lâu đài như thế? Tức là gì, những gì mà Allah ban cho Nabi Suleiman đó nó nhiều hơn và nó vĩ đại hơn và nó tốt hơn những gì ban cho mọi người ngoài Nabi Suleiman, cho dù nó có như thế nào thì cũng không bằng những gì mà Allah Ta'ala ban cho Nabi Suleiman. Thì chúng ta hãy biết Nabi Suleiman là một vị Nabi được đợt ăn rất là nhiều. Ông ta một người thông minh mà không có ai thấy thông minh như ông ta. Một sự thông minh Nabi Suleiman thì sự sáng suốt và công bằng Nabi Suleiman là chưa có người nào có thể so sánh được như vậy. Vì cái quyền năng mà Nabi Suleiman được Allah Ta'ala ban cho là rất là nhiều, rất là mạnh. Giống như nãy giờ chúng ta nghe về cái quyền lực và quyền năng của ông ta, không còn đi bằng ngựa bằng ấy nữa mà cởi mây đi. Như chúng ta đã từng nghe câu chuyện của Nabi Suleiman cởi mây đi thì chúng ta thấy cái quyền năng rất là lớn. Thì lúc này cái bà ta mới nói chắc chắn rằng đây là Nabi của Allah rồi. Thì bà ta thông báo với chư thần của mình, bà ta nói chắc chắn rằng ta sẽ đi đến trình diện Suleiman là một người Muslim, ta sẽ phục tùng Suleiman, ta sẽ gia nhập vào đoàn quân Suleiman. Thì bà ta ra lệnh cho chuẩn bị đem theo chư thần và những người làm quan lớn của bà ta. Thì theo Tafsir ghi lại là bà ta đem theo 12.000 toán quân, và mỗi toán quân là hàng ngàn người đem theo để mà phục một cái đoàn quân của bà ta, để mà hậu tống bà ta đi gặp Nabi Suleiman, để mà trình diện Nabi Suleiman. Thì Nabi Suleiman alayhi salam cứ ngày nào cũng vậy, cử người đi nghe ngóng tin tức coi bên vương quốc của bà Balkis nó có động tĩnh gì hay không. Thì đến khi mà Nabi Suleiman nhận được tin rằng bà ta đang trên đường đến trình diện Nabi Suleiman, thì Nabi Suleiman mới tập hợp hết tất cả quân lính của mình. Nabi Suleiman alayhi salam mới nói ai trong các ngươi, đây là một lời yêu cầu của Nabi Suleiman đối với quân lính của mình, nói ai trong các ngươi có khả năng mang đến cho ta cái ngai dương của bà ta. Thì con chim đầu rìu nó miêu tả rằng là gì, cái ngai dương của bà ta rất là vĩ đại, thì làm cho Nabi Suleiman hơi hiếu kỳ muốn coi nó vĩ đại như thế nào, nó lớn ra làm sao mà con chim đầu rìu nó miêu tả như thế. Thì Nabi Suleiman muốn nhìn biết cái ngai dương thế nào. Và một điều nữa, nếu như bà ta đã là người Muslim rồi thì Nabi Suleiman không được quyền lấy cái ngai dương của bà ta đến. Tại vì những người ngoại đạo không được phép xâm phạm đến tài sản của họ cũng như sinh mạng của họ sau khi họ đã vào Islam. Trước khi họ vào Islam được quyền xâm phạm họ, nhưng khi họ đã là người Muslim rồi thì tài sản của họ đó là của họ. tuyệt đối haram, không được phép xâm phạm. Thì lúc này bà ta vẫn chưa đến trình diện Nabi Sulaiman, nên Nabi Sulaiman muốn nhìn thử coi cái ngai dương nó như thế nào, nó to làm sao, nó vĩ đại như thế nào mà chim đầu điều đó miêu tả làm cho Nabi Sulaiman nôn nóng nhìn thấy nó. Thì có một loài ifrit nó thuộc loài jin, nó mới đứng lên bẩm, nó lính của Nabi Sulaiman, nó bẩm, nó nói: thưa Nabi, tôi sẽ mang đến cái ngai dương đó cho ngài trước khi ngài đứng dậy. Thì Nabi Sulaiman á là hừng sáng, sau khi mặt trời mọc thì Nabi Sulaiman đến cái ngai dương, đến cái ghế của mình, Nabi Sulaiman ngồi đó. Và Nabi Sulaiman ngồi đó để Nabi Sulaiman giải quyết tất cả mọi việc mà yêu cầu của mọi người, phân xử điều này hay là ra lệnh điều này, cấm cản điều này hay là ố. Thì Nabi Sulaiman không bao giờ rời khỏi cái ghế đó cho đến khi mặt trời lặn, tức là một ngày trời làm việc. Thì nó nói rằng là gì, tôi sẽ mang đến cái ghế đó, cái ngai dương của cái nữ dương Bankis đến trước mặt của Nabi trước khi người đứng dậy, tức là trước khi mặt trời lặn xuống tôi sẽ mang đến. Thì Nabi Sulaiman lúc này chưa hài lòng về cái lời hứa của lộ trình đó. Nabi Sulaiman nói hơi chậm, Nabi nó hơi nôn nóng, nói rằng gì, ai trong các ngươi có thể nhanh hơn, ta muốn nhanh hơn nữa. Thì chúng ta nghĩ từ ở Palestine đến Yemen là một khoảng cách rất là xa, mà ngày nay nếu chúng ta dùng máy bay cũng sẽ bay mất vài hàng tiếng đồng hồ mới đến được, thấy không? Nhưng mà Ifrit nó đem đến cái ngai dương vĩ đại như vậy đó, trong thời gian là một ngày thôi, chưa được một ngày, nhưng mà Nabi Sulaiman alayhi salam vẫn còn chê đó là chậm. Nabi Sulaiman muốn nhanh hơn nữa kìa. Thì có một người đó, thì theo tafsir ghi đó, cái người này tên là Asif, là người chuyên ghi kinh sách cho Nabi Sulaiman alayhi salam. Ông ta là một con người thôi, nhưng ông ta có kiến thức về cái kinh sách mà Allah ban xuống. Và ông ta biết được những cái đại danh của Allah subhanahu wa ta'ala, yêu cầu ông ta cầu xin bằng những cái đại danh đó, là Allah đáp lại cho ông ta liền ngay tức khắc liền đáp lại lời đó. Thì nó mới đứng ra mới nói: bẩm Nabi, tôi sẽ mang cái ngai dương của bà ta đến trước mặt Nabi trước khi người chớp mắt. Chúng ta thấy một cái sự nhanh đến nỗi là gì, chúng ta không ngờ được cái chớp mắt của chúng ta cần bao nhiêu giây để mà chúng ta chớp mắt, không có bao nhiêu tích tắc hết chứ. Nhưng nó hứa rằng là gì, trước khi Nabi Sulaiman nhắm mắt và mở mắt ra thì tôi sẽ đang đến. Thì Nabi Sulaiman nói: được rồi, người mang đến. Thì Nabi Sulaiman nhắm mắt lại, tức là chớp mắt đó, nhắm mắt lại vừa mở ra thì thấy liền cái ngai dương ngay trước mặt của Nabi Sulaiman alayhi salam. Một sự nhanh nhẹn mà gì, nhanh hơn cả sức tưởng tượng của chúng ta. Một khoảng cách rất là xa giữa hai đứa, cái ghế rất là to, nó lớn như vậy. Thì khi mà gặp cái ngai dương ngay trước mặt của mình đó, Nabi Sulaiman alayhi salam, chúng ta hãy nhớ đây là cái điều mà gì, rất ít người làm được cái điều này, rất ít. Mỗi khi được một cái điều gì đó thì Nabi Sulaiman không bao giờ quên Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu chúng ta sẽ dội vàng đi cảm ơn liền, tân bốc liền các người đã làm được nhiệm vụ cho mình, nhưng Nabi Sulaiman alayhi salam không. Nabi Sulaiman nói rằng là gì, Allah ta'ala kể trong Quran: فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Khi Nabi Sulaiman gặp cái ngai dương đem đặt đến trước mặt mình thì Nabi Sulaiman liền nói rằng gì, đây là cái ân phước, cái thiên lộc mà cái ân huệ mà Allah ban riêng cho ta. Để gì ngài gì li yabluwani ashkuru am akfur, để ngài thử ta xem coi ta có biết tạ ơn ngài hay là ta trở thành những kẻ bội ơn. Nếu như chúng ta được một cái ơn gì đó từ nơi Allah subhanahu wa ta'ala thì chúng ta đừng quên Allah. Ví dụ như chúng ta được sức khỏe thì ngủ thức dậy, chúng ta trở thành một người thoải mái, khỏe khoắn trong người, ngủ được ngủ cho ngủ ngon lành, thì chúng ta nói alhamdulillah. Khi chúng ta ăn một miếng ăn cảm thấy ngon và làm cho chúng ta no bụng thì hãy nói alhamdulillah. Chúng ta bước đi được đàng hoàng, vững chắc, không có bị siêu quẹo, chúng ta hãy nói alhamdulillah. Khi chúng ta tự mình đi vào được nhà vệ sinh, không cần người nào đi giúp chúng ta, sau đó chúng ta tự bước ra thì hãy nói alhamdulillah. Thì có rất nhiều người và nhiều không thể nào mà chúng ta thể liệt kê được, họ không thể được tự mình làm những cái điều chúng ta vừa nghe khi này. Họ không thể. Cái vấn đề đi vệ sinh thôi, một điều mà cần thiết, nhu cầu cần thiết của mọi người, mà có những người họ không thể tự mình làm được, họ cần phải mua đến người thứ hai, người thứ ba giúp họ làm những cái điều tế nhị đó. Thì chúng ta có thể thực hiện được nó bản thân mình thì hãy tạ ơn Allah cho nhiều hơn nữa. Thì Nabi Sulaiman đã tạ ơn Allah mỗi khi được cái ân huệ như thế. Vậy thì Nabi Sulaiman lúc này muốn thử thách cái nữ dương Bankis, coi bà ta là người có thông minh như thế nào. Thì Nabi Sulaiman ra lệnh thay đổi cái trang trí trên cái giường đó, thì lấy cái bên phải, lấy những cái vật trang trí bên phải đem về qua bên trái về bên phải, ở trên đem xuống dưới và dưới đem lên trên, tức là thay đổi cái sắc diện của cái ngang giường đó một cách hoàn toàn, nhưng mà không thêm bất cứ gì, cũng không bớt bất cứ gì, chỉ là thay đổi vị trí của các vật trang trí trên cái ngang giường đó thôi. Thì Nabi Sulaiman Al-Islam đem cái ngang giường nó đặt trong một cái tòa lâu đài rất là lớn, đặt trong tòa lâu đài vĩ đại. Thì khi bà ta đến nơi, khi bà ta đến nơi thì Nabi Sulaiman alayhi salam mới nói mời. Thì bà ta cũng không phải là người bình thường, là một vị nữ hoàng của một vương quốc rất là lớn, không phải tiếp đón bà ta bằng cái lễ nghĩa của một vị vua chúa chứ không phải là bình thường. Thì được trang bị cái nơi tiếp đón bà ta rất long trọng, lớn vĩ đại, bằng một cái tòa lâu đài rất là lớn. Thì mời bà ta, Nabi Sulaiman đích thân xuống mời bà ta đi vào cái tòa lâu đài đó. Thì bà ta đi trước Nabi Sulaiman. Khi đi đến nơi đó, cái tấm trải ở trong tòa lâu đài đó nó lung linh, nó lung linh mà Allah Subhanahu wa ta'ala miêu tả là gì, nó tựa như nước. Là cái bà ta nhìn, bà ta cứ tưởng rằng gì, cái tòa lâu đài là cái nó được trải một cái lớp nước lên trên đó. Thì một cái thói quen, nếu như chúng ta bước vào nước, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dán quần lên, chúng ta sẽ sợ bị ướt quần. Thì bà ta cũng vậy, khi bà ta bước nơi đó thì bà ta bắt đầu dán cái áo của mình lên. Thì Allah Ta'ala miêu tả rằng thấy luôn cả hai cái ống quyển chân của bà ta. Thì bà ta bước vào thì bị Sulaiman alayhi salam bật cười. Bởi vì Sulaiman hỏi nữ hoàng làm gì vậy, tại sao lại dán áo lên. Thì nữ hoàng mới nói rằng gì, đây là nước, tôi bước vào nước thì tôi phải. Thì bị Sulaiman nói không phải, đó không phải là nước, mà đó là gì, bằng cái loại cái vật trang trí mà nó ban cho ta, nó lung linh, nó đẹp giống như thủy tinh vậy đó, mà chúng ta nhìn chúng ta cứ tưởng rằng nó là nước nhưng không phải là nước. Nó trong đến nỗi thì chúng ta không thấy được cái bề mặt của nó, cái vật đó nó trong suốt đến nỗi là không thấy được cái bề mặt của nó như thế nào. Chúng ta cứ ngỡ rằng nó là nước mà chúng ta bước vào, nhưng không ngờ nó không phải là bằng nước, nó bằng một cái vật cứng rắn đi lên trên nó được. Thì bà ta mới mắc cỡ, bà ta nói tại sao mình lại làm cái điều này. Sau khi vào bên trong thì là bị Sulaiman mới hỏi chứ, nữ vương nhìn vào cái ngang dương trước mặt nữ vương coi, coi cái ngang dương nó có phải là của nữ vương hay là không phải là của nữ vương. Thì bà ta một người phụ nữ rất là thông minh, một người phụ nữ thông minh, bà ta không kết luận là gì không phải, nhưng bà ta cũng không phải nói là gì nó là của tôi. Bà ta không phải gì, bà ta nói là gì, hình như cái đó là gì, nó giống như vậy, tức là cái hình như là cái ngang dương đó giống của tôi. Tại vì nếu nói khẳng định đó là của mờ của bà ta thì nó không phải, tại vì cái hình dạng nó đã bị thay đổi, không phải của bà ta. Còn nếu nó không phải á thì cũng không được, tại vì nó rất là giống em. Thì bà ta trả lời rất là thông minh, là nói hình như nó là cái ngai dương đó thì phải. Thì Nabi Sulaiman nói rằng đó là gì, cái ngai dương của bà và ta đã mang đến đây để mà gì, trước khi bà đến đấy. Thì sau đó Nabi Sulaiman alayhi salam đã mời gọi bà ta đến với Islam và báo cho bà ta về Allah Subhanahu taala thế này, và mời gọi bà ta trở về với Allah Subhanahu taala. Và cuối cùng bà ta đã đồng ý chấp nhận đi theo Nabi Sulaiman alayhi salam. Bà ta đã nói lên cái lời, bà ta nói Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Lại Allah của bề tôi, lại thượng đế của bề tôi đã bất công với bản thân của mình. Thì giờ đây bề tôi xin nguyện gia nhập vào Islam để đi theo Sulaiman vì ngài hỡi đấng chúa tể của muôn loài và vũ trụ. Thì bà ta đã gia nhập vào Islam và đồng quân của bà ta đã, quê hương của bà ta đã trở thành người Muslim. Thì chúng ta thấy cả một cộng đồng, cả một vương quốc, cái nguyên dân của họ trở thành người Muslim mà không bị Allah Ta'ala trừng phạt, nguyên nhân vì một con chim đầu rìu. Cái gì tôn trọng nó đó, Allah Subhanahu wa ta'ala đã cấm toàn thể người Muslimin trên cộng đồng Islam của Nabi Muhammad SAW không được phép giết nó, không được phép giết loài của nó, loài chim đầu rìu là hoàn toàn không được phép giết nó. Thì đó là cái câu chuyện về con chim đầu rìu và kiến dưới Nabi Sulaiman alayhi salam. Thì cũng có theo lời kể đó, cái bà Balkis này, cái nữ vương, nữ vương Balkis này được Allah Ta'ala kết hợp làm vợ của Nabi Sulaiman alayhi salam, và cả hai người họ trở nên vợ chồng sau này. Thì đó là cái lời kể của một số tafsir khác. thì wallah alam, về cái sự thật thì đó là cái câu chuyện mà muốn gửi đến chúng ta trong đêm nay về Nabi Sulaiman alayhi salam cùng với con kiến và con chim đầu rìu. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyil Muhammad.